Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Vậy sao tôi thật ra muốn xem cách làm của Ninh Lăng ở việc này? Thường Dung gật đầu nói, muốn làm được như vậy thì vừa phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn phải có chế độ lâu dài. Tôi hy vọng Ninh Lăng có thể làm ra thành tích ở điểm này. Ứng Đông Lưu cũng biết Hắc Mộng Hiệp vẫn hy vọng tạo điểm mẫu ở tỉnh về đô thị nhân văn, học tập. Nghe nói lúc đầu y muốn chọn Hoài Khánh và Miên Châu. Nhưng 2 năm qua tốc độ tăng trưởng của Miên Châu không tốt, thành phố lại không chú ý nhiều ở việc này, nhất là nếu muốn đầu tư tài chính xây dựng cơ sở vật chất là rất khó khăn. Mà bí thư thị ủy Hoài Khánh Đàm Lập Phong tuy có hứng thú với việc này nhưng thị trưởng Phó Thiên lại lạnh nhạt, vì thế khiến Hắc Mộng Hiệp quay sang Ninh Lăng. Mà thị ủy, ủy ban Ninh Lăng cũng rất hứng thú với ý này của ban tuyên giáo, vì thế hơi điều chỉnh một chút quy hoạch đô thị của Ninh Lăng, tăng đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xây dựng nhiều công trình văn hóa ở khu Giang Đông, đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn thị xã. Hắc Mộng Hiệp vì thế cũng báo cáo với Ứng Đông Lưu nhiều lần về việc ban tuyên giáo trung ương đưa ra việc triển khai hoạt động xây dựng một thành phố thị xã học tập ở một tỉnh. Hắc Mộng Hiệp đã nói không hài lòng với Miên Châu và Hoài Khánh, nhưng lại đánh giá cao Ninh Lăng. Lúc này ở bên cạnh Tần Hạo Nghiên và Dương Thiên Minh đang nói chuyện với nhau. Hai người mặc dù đã từng công tác với nhau vài năm nhưng quan hệ bình thường. Chẳng qua Dương Thiên Minh đã rời khỏi tỉnh An Nguyên vài năm nên lần này lại tỏ vẻ thân thiết. Nghe thay đổi của An Nguyên, Dương Thiên Minh rất tò mò và hứng thú, Tần Hạo Nghiên cũng cố gắng giới thiệu. Dương Thiên Minh lần này về An Nguyên có thể nói vừa công vừa tư. Thứ nhất là do Triệu Quốc Đống nhiều lần mời, thứ hai lớp 2 của Triệu Quốc Đống ở trên trường đảng có hơn 20 người đến tỉnh An Nguyên khảo sát. Bọn họ ngoài khảo sát Ninh Lăng còn đến Tân Châu, Kiềm Nam tỉnh Kiềm Dương, Liễu Châu tỉnh Quế, cuối cùng là tới Quảng Châu, Thâm Quyến Nam Việt. Phó Bí Thư tỉnh ủy Miêu Trấn Trung ngồi nói chuyện với Phó Bí Thư đảng ủy Bộ Văn hóa Liêu Tân. Hai người đều làm công tác tổ chức, Miêu Trấn Trung lại từng làm việc trên Cục Lâm nghiệp Quốc gia nên cũng có qua lại. Thường Dung đã có vài năm không về An Nguyên, đầu những năm 90 y làm việc ở Đại học An Nguyên, sau đó lên Trung ương đoàn công tác vài năm rồi sang bên Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Về phần Ninh Lăng thì ít nhất hơn 10 năm y chưa tới. Theo y nhớ khi ấy Ninh Lăng chỉ là nơi nghèo khó. Ninh Lăng là thị xã không có tài nguyên gì mấy, lại là khu vực miền núi, có lẽ điểm sáng duy nhất là cảnh quang, có dòng Ô Giang chạy qua khiến giao thông đường thủy phát triển, các thứ khác còn quá thiếu hụt. Nhưng một nơi như vậy năm trước có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước đúng là quá hiếm có. Một loạt ngành nghề mới tập trung vào đây, như ngành năng lượng mới, vật liệu mới, ngành bảo vệ môi trường. Chỉ riêng một mảng trong ngành năng lượng mới là sản xuất chất đa tinh thể silicon thì đã có 4/7 công ty lớn nhất Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng. Mà lần lễ hội văn hóa này đầu tiên cũng là do Ninh Lăng muốn tổ chức chương trình ấn tượng Ninh Lăng, sau đó trình lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên để vận động đăng cai tổ chức lễ hội văn hóa khu vực Trung Tây. Có thể nói Ninh Lăng hiện nay đang khiến nhiều người chú ý. Thường Dung, góc truyện audio.com, cũng muốn đến xem Ninh Lăng thay đổi tới mức như thế nào. Đoàn xe trực tiếp tiến vào Tây Giang, lễ khai mạc diễn ra ở quảng trường thuộc khu nội thành cũ Tây Giang, đây là khu trung tâm của nội thành Ninh Lăng, cách không xa mấy khu lý trang thời dân quốc và khu dân cư các dân tộc thiểu số. Quảng trường này có sức chứa trên 10.000 người, cũng là nơi dân chúng Ninh Lăng hay tới. Ninh Lăng đã bỏ không ít tâm trí vào lễ hội văn hóa này. Mấy chục đoàn đội với quần áo sặc sỡ đại diện cho các dân tộc đi diễu hành quanh khu quảng trường, các diễn viên nam nữ vừa múa vừa hát giống như chúc mừng ngày của dân tộc mình. Ứng Đông Lưu cũng phải thừa nhận công việc của Ninh Lăng, chỉ riêng bố trí ở quảng trường nếu không có mấy tháng thì không thể làm được. Hơn nữa từ nội dung diễn ra lễ hội cũng rất phong phú. Theo Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Lộc tuyên bố chính thức khai mạc lễ hội văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực Trung Tây Trung Quốc, trong tiếng pháo mừng vang lên, bóng bay được thả ra. Sau đó đến lượt Thường Dung, Ứng Đông Lưu phát biểu rồi tới các phần biểu diễn văn nghệ. Trên đài Chủ tịch Thường Dung cùng Ứng Đông Lưu ngồi giữa. Bên tay phải Ứng Đông Lưu là Dương Thiên Minh, bên trái Thường Dung là Tần Hạo Nghiên. Mấy người Miêu Trấn Trung, Liêu Tân, Hắc Mộng Hiệp, Dương Kính Quang, Uông Diệu Dương, Trần Anh Lộc chia hai bên ngoài. Các tỉnh thuộc khu vực Trung Tây cũng tới và ngồi trên đây. Còn lãnh đạo các sở văn hóa, ban tuyên giáo các tỉnh cùng với Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân ngồi hàng thứ hai. Các lãnh đạo không quá thích các tiết mục biểu diễn dân tộc, Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân biết rõ việc này nên lễ khai mạc chỉ diễn ra một tiếng là kết thúc. Bữa ăn trưa diễn ra với không khí thoải mái, Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên lấy thân phận chủ nhà rất nhiệt tình mời các vị đến từ Trung ương và tỉnh bản. Buổi chiều các vị lãnh đạo đi thăm khu dân cư Tây Giang, thành cổ Thổ Thành, khu du lịch Hoa Lâm. Mặc dù sớm có chuẩn bị phương án nhưng xe vẫn nhiều lúc đi rất chậm do lượng du khách quá đông. Cũng may các lãnh đạo cũng hiểu nguyên nhân. Triệu Quốc Đống đi theo phía sau các lãnh đạo, hắn vừa phải nắm giữ tình hình, vừa lúc trả lời các câu hỏi của lãnh đạo. Lượng du khách ngày 1 tháng 5 năm nay hơn xa năm trước. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân đã sớm đưa ra phương án chuẩn bị nhưng do du khách tới quá nhiều cũng là sự khiêu chiến cho hệ thống phục vụ của Ninh Lăng. Dù là vận chuyển, nghỉ ngơi hay ăn uống đều rất đông khách kín chỗ. Nhiều khách phải đợi 2-3 lượt mới được ăn, vì thế có nhiều du khách lái xe ra ngoại ô ăn. Quốc Đống, thật không ngờ ngành du lịch của Ninh Lăng lại phát triển như vậy, tuần lễ vàng này có lẽ bằng tổng thu cả năm của các nơi khác. Dương Kính Quang đi gần ngay Triệu Quốc Đống nhìn dòng người đi qua không khỏi than thở. Y thấy Triệu Quốc Đống không ngừng nghe điện ở các nơi. Cả Ninh Lăng đang vận chuyển với gánh nặng lớn về người, chỉ riêng việc thỏa mãn chỗ ăn, ở cho du khách đã là áp lực cực lớn. Nhất là đêm nay khách ở lại xem hương trình ấn tượng Ninh Lăng xong, mai mới đến các quận, huyện khác tham quan như Thổ Thành, Hoa Lâm cùng với Vân Lĩnh, Thương Hóa. Cách Chương.